นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะ
ไม่ง่อย
Hôm nay thầy cũng biết giảng cái gì nữa. Bởi vì mấy cái buổi giảng mà đầu á, những cái khóa đầu á, thì thầy có sắp đặt một cái trình tự của những cái bài giảng. Nhưng mà những khóa giảng như vậy á, thì lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thì mỗi lần thầy giảng á, thì...nhiều Phật tử vẫn nói rằng là trong mặc dù là thầy lặp đi lặp lại cái đề tài nhưng mà cái nội dung á, thì đôi lúc nó vẫn có những cái điều mới. Tuy nhiên á, lặp đi lặp lại là bất đắc dĩ là phải nói những cái điều mà cốt lõi của Phật pháp, cho nên phải lặp đi lặp lại một số vấn đề. Nhưng mà khi lặp đi lặp lại như vậy á, thì tự nhiên thấy nó cũng chán.Vì vậy cho nên từ cái khóa 8 trở đi thì thầy bắt đầu cũng giảng cái nội dung thì cũng là đào sâu vào những vấn đề về tu tập, mà cái chính là tu tập, cho cái chính của thầy không phải là để mà giảng giáo lý. Quý Phật tử hiểu dùng cho cái điều đó, tức là cái mục đích của những bài giảng này đó làđào sâu những cái điểm giáo lý căn bản nhất, cốt lõi nhất, để mà mình có thể là từ đó mình biết cách vận dụng để tu tập. Chứ còn không phải là một cái những cái buổi giảng có mang tính chất giáo lý. Có thể là sau này khi mà thầy có một số đệ tử đi học ở nước ngoài rồi về thì thầy sẽ mở lớptùy theo những cái lớp chuyên môn, ví dụ như mở lớp học ví dụ pháp hay là mở lớp học cái kinh, học lớp cái gì đó. Cho bây giờ một mình thầy làm không xuể, nghe là trước khi mà thầy xuống đây đó là phải trả lời thêm mấy câu hỏi trên trang web rồi nó mới đi xuống đây, phải có Phật tử họ mới là nhắn tin lên nhắc là tới giờ rồi rồi thầy mới là xuống, mà vẫn còn mấy câu hỏi nữa.Tại vì hôm qua là do bận công việc cho nên nó là không có vào trả lời câu hỏi, thì câu hỏi nó nhiều ra. Vì vậy mà cái nói chung là cái công việc nhiều, cho nên đó là thầy chỉ muốn là đào sâu vào những cái vấn đề mà tu tập thiết thực nhất, chứ không có nói rộng ra về một số vấn đề. Thì ngay cái buổi đầu mà trong cái khóa 10 này đó, thì khi thầyđi sâu một chút vào cái pháp mà về nhận thức và đối tượng của nhận thức, về chân đế và tục đế đó, thì là đã bắt đầu thấy hơi khó rồi đó. Tức là nó có hơi mà sử dụng cái ngôn ngữ giáo lý thì nó bắt đầu nó mệt. Thực ra là mình làm sao mà đào sâu vào những vấn đề tu tập thiết thực không cần qua cái ngôn ngữ giáo lý nữa mới là tốtBởi vì cái thực nó vẫn là cái thực, ngôn ngữ giáo lý là ngôn ngữ giáo lý. Cái ngôn ngữ giáo lý chẳng qua cũng để mà mô tả cái thực thôi. Cho mình không nên quá lệ thuộc vào cái ngôn ngữ, cái giáo lý quá. Cho nên á, ví dụ như tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, thành là trở về tròn vẹn, trong sáng với chính mình. Thì tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giácDối với thân thọ tâm pháp, thân thọ tâm pháp tức là chính mình, tỉnh giác tức là trong sáng, chánh niệm tức là tròn vẹn, còn tinh tấn tức là không buông lung, có nghĩa là trở về với thực tại. Thì mình dùng cái ngôn ngữ làm sao mà để cho nó dễ hiểu, dễ vào. hoặc là thay vì nói giới định tuệ thì nói thành hai cách. Một á, là ở trong cái mà nguyên lý tự nhiên nhất, trong cái bản chất tự nhiên nhất và cốt lõi nhất của giới định tuệ, thì đó là trong lành, định tịnh, sáng suốt. Trong lành tức là giới, tối cao của trong lành chính là giới. Bởi vì giới đó, lúc đầu á, cái giới nhằm mục đích giới hạn, giới hạn, hạn chế những cái hành động nói năng mà có hại cho mình, có hại cho người khác. Thành ra giới lúc đầu á, nó có nghĩa là giới hạn. Cái thứ hai á, là giới nó vượt lên cao hơn một chút, đó là điều học. Điều học, cái chữ giới là cái vinaya đó, thì có nghĩa là chế ngự, là hạn chế. Còn là chữ giới bây giờ nó là sikkhapadang. Sikkhapadang tức là điều học. Thứ điều học là gì? Điều học là để qua đó, qua những cái hành động này, hành động kia mà mình thấy ra được mình. Thấy ra được mình là mình làm cái việc đó với cái tâm gì, mình làm việc đó đúng hay sai, xấu hay tốt, hại mình hại người hay lợi mình lợi người, là mình học ra được cái điều đó. Cho nên giới là điều học. Rồi từ giới là điều học, nó vượt cao hơn một chút xíu nữa, thì giới là sự thận trọng. Giới là sự thận trọng là bởi vì một người mà thận trọng trong hành động nói năng thì cái người đó sẽ tự biết hạn chế mình và sẽ học ra được ở nơi mình những điều gì, học ra được cái đúng cái sai. Cho nên khi mà người đó đã hạn chế mình rồi, đã học ra được cái đúng cái sai rồi, thì tự nhiên người đó thận trọng để mà nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nên là giới nó lại vượt lên thêm một bậc nữa, là giới là thận trọng. Rồi giới nó vượt thêm một bậc nữa, tức là từ sự thận trọng mà hành động nói năng của mình trở nên tinh tế. Nói năng hành động là tinh tế, chứ không phải là nói năng hành động một cách bừa bãi. Tinh tế tức là hợp chỗ, hợp lúc, đúng sự thật. Hay là cái điều đó nó là đúng với trường hợp đó như thế nào, tức là nó tốt như thế nào. Đó. Và cái sự thực hiện cái điều đó nó có đủ chân thiện mỹ hay không? Đó. Nó vừa phải là chân thiện mỹ, nó phải vừa phải là hợp chỗ hợp lúc. Ví dụ như vậy thì cái lời nói và cái hành động đó mới là đúng. Tức là không phải là hệ mình cứ làm đúng rồi thì việc ở đâu mình cũng làm, không phải vậy. Mà khi một cái người mình đến mức độ tinh tế rồi đó, thì cho dù cái điều đó đúng, nhưng mà không nên làm ở chỗ này. Cái điều đúng này nó sẽ nên làm cái chỗ kia, trong thời gian kia mới là nên làm. Chẳng phải hệ cái gì đúng thì cũng về cứ làm, không phải như vậy. Cũng như cái người mà thường thường học đạo một cái rồi thì muốn đi là thuyết giảng cho người ta, muốn ai cũng là theo đạo của mình hết trơn á, nhưng mà vì thiếu tinh tế cho nên đôi lúc nó phản tác dụng, tức là nói rồi người ta cũng bực mình thêm nữa. Cho nên phải tùy người. Người đó nên, người này thì nên nói như thế nào, người kia thì nên nói thế nào. Do đó cái giới lúc bây giờ đó là trở nên nó có nghĩa là tinh tế. Nhưng mà cái cao nhất của giới thì vẫn là trong lành thôi. Tức là bây giờ giả sử như mình đứng đây mình không làm gì cả, mà thân mình không làm gì cả nhưng mà vẫn trong lành, thì như vậy là giới. Chứ vậy đâu phải là giới là phải có giới này giới kia mới là giới, phải không? Dù mình làm hay không làm mà trong lành thì vẫn là giới. Cho nên á, là từ chỗ giới hạn đi đến chỗ là cái điều học, đi đến chỗ là thận trọng, rồi đi đến chỗ tinh tế, rồi đi đến chỗ là trong lành. Đó là những cái điều mà từ càng đến sâu của giới. Đền cũng vậy, lúc đầu thì mình tập cột tâm ở nơi cái lỗ mũi, mình cột tâm ở nơi cái bụng, mình cột tâm ở nơi chỗ này chỗ kia, nhưng mà đó là giai đoạn đầu thôi. Nhưng mà sau đó đến một cái lúc mà cái tâm của mình dù đi đứng nằm ngồi, dù đi đâu hay làm việc gì, dù tình hay động, thì tâm mình vẫn là tĩnh lặng, vẫn trầm tĩnh. Thì như vậy là định, định như vậy mới là cái gốc của định. Cho nên thầy mới nói là, nói một từ thôi, đó là định tĩnh. Tức là miễn sao mà định tĩnh là được. Và trí tuệ, nói giới định tuệ, nhưng mà trí tuệ thì mình nói đủ cách, nhưng mà cái cốt lõi cuối cùng của trí tuệ vẫn là sáng suốt. Tức là bây giờ mình hành động gì, nói năng gì, suy nghĩ gì, hay là tất cả mọi cái động tình gì, mình vẫn sáng suốt. Thì như vậy là nếu mà tâm trong lành, định tĩnh sáng suốt, thì như vậy là giới định tuệ tự tánh. Vì sao gọi tự tánh? Tự tánh tức là bây giờ mình đứng đây mình không làm gì hết trơn, vẫn là đầy đủ cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Như vậy cho nên là không phải là phải nói là tôi phải có bao nhiêu giới thì tôi mới là trong lành. Không phải tôi đắc được bao nhiêu định tôi mới là định tĩnh, hay là đắc được bao nhiêu tuệ thì tôi mới là sáng suốt. Không phải như vậy. Bây giờ mình ngồi đây này, đơn giản là nếu như chúng ta ngồi đây với một cái thân tâm hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, thì ngay đó là hoàn toàn đầy đủ giới định tuệ. Đại khái như vậy đó. Cho nên là chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Còn sáng suốt định tĩnh trong lành rồi nó tới đâu là cái chuyện đó, cái chuyện không phải là chuyện của mình nữa. Bởi vì thực ra đó, trong trời đất này đó, nó có nhiều định luật. Mình tưởng đó, nhiều người là tin vào nghiệp một cách quá đáng, cho rằng nghiệp là tất cả. Thật ra không phải. Trong đời sống này nó có nhiều định luật. Có 5 định luật, mà có hết 4 định luật là định luật tự nhiên rồi. Chỉ có 1 định luật là nghiệp mà thôi. Như vậy bây giờ mình sống trong đời sống tự nhiên này đó, là có hết 4 phần. Nói là 4 phần nhưng mà thật ra cái 4 phần đó là nó lại là rất nhiều. Thí dụ như là toàn bộ chia làm 4 phần. Giả sử như mình chia 4 phần như thế này. Cái phần nhỏ nhất đó là phần nghiệp. Bởi vì cái nghiệp chỉ là cái mà cái tâm của mình khởi lên cái thiện, cái ác, cái đúng, cái sai. Rồi mình nhận lấy cái hậu quả của cái mà thiện ác đúng sai đó thôi. Nhưng mà bây giờ đó, cái người đó sai, người đó thì là ác, nhưng mà ngày nào nó vẫn cứ lớn lên, phải không? Người đó làm ác, thậm chí nó còn lớn lên đẹp hơn cái người thiền nữa. Ví dụ như vậy, nó ác rồi nó vơ vét tiền bạc của người ta, rồi nó ăn thật là ngon toàn đồ bộ, cho nên bây giờ là thân sẽ tốt đẹp vô cùng. Ví dụ như vậy. Thế thì cái định luật mà ăn vô rồi thì nó tốt đẹp là một cái định luật khác, chứ không phải nghiệp. Định luật đó không phải là định luật nghiệp. Bây giờ ví dụ như thế này, bây giờ mình làm tốt cách mấy mà không có không khí thì cũng chết thôi. Bởi vì cái đất nước lửa gió là cái yếu tố, nó là cái yếu tố tự nhiên cần thiết ở nơi tất cả mọi người. Nó không phải là cũng phải chỉ có nghiệp không thôi. Nhưng mà cái nghiệp là thế này. Ví dụ như là khi mình cùng làm một cái việc gì đó, nhưng mà người này làm với tâm ác, người kia làm với tâm thiện, thì cái mà hậu quả của cái tâm mà khởi ra cái thiện cái ác đó đó, là nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng về nhân quả cho mỗi cái người khi phát ra cái hiệu ứng là thiện ác đó. Cái đó gọi là định luật về nghiệp. Nhưng mà đó không phải là tất cả. Đó không phải là tất cả. Có những cái định luật nó đi theo cái nguyên lý của nó. Còn nghiệp chỉ là một phần tác động vào đó thôi. Chẳng phải là không phải là cái nghe nói cái câu mà nhất thiết duy tâm tào rồi á, thì có nhiều người chú rương duy tâm rồi nói là nhất thiết duy tâm tào rồi thì cái gì cũng do tâm tào hết á. Không phải như vậy. Nhất thiết do tâm tào là nghĩa như thế này. Bây giờ ví dụ mình đây ngồi đây 50 người, thầy mới đưa cái tay lên, thì người thì ghét, người thì nghi ngờ, người thì nói à hay quá, người thì nói thế này thế kia, cho nên mỗi người có một phản ứng khác nhau. Từ một cái phản ứng nội tâm khác nhau đó mà tạo ra những hiệu ứng khác nhau. Đưa cái tay lên cái thì có người ngộ nhưng mà đưa cái tay lên có người tẩu hỏa nhập ma, mà nói tự nhiên ông đưa cái tay lên là cái gì đây, mà cứ ngồi nghĩ hoài nghĩ không ra cho nên nó tẩu hỏa nhập ma, ví dụ như vậy đó. Thì cái đó cái mà phản ứng nội tâm mà đưa đến giác ngộ hay đưa đến tẩu hỏa nhập ma đó, cái đó mới là cái nghiệp. Chẳng phải là cái gì cũng là cái nghiệp. Cái nghiệp để nói lên cái mà hiệu ứng của cái hành động ở nơi mỗi người. Ở nơi cái hành động đó là cái tạo tác ở nơi mỗi người. Thì cái đó, đó mới gọi là nghiệp. Thành ra nghiệp chỉ là một cái phần rất nhỏ so với toàn bộ cái đời sống của mình. Cái đời sống đó đó là như thầy nói đó, mình sinh ra thì giống nhau, ai cũng có mắt này, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý. Mà sao tự nhiên sao hễ mà ai sinh ra thì cái này là cũng đều là lớn lên là cũng có tai, có mắt rồi, nó chỉ khác nhau. Hoặc có thể là cái khác nhau đó là vì nghiệp đó. À, cái nghiệp đó nó có thể tác động trên cái chỗ đó, đó. Khác nhau hay là khổ hay là vui cái gì đó, có thể những cái đó nó khác nhau. Nhưng mà ai cũng vẫn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó. Ai cũng có đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh giống nhau. Thì cái mà phần giống nhau và cái phần kết cấu để tạo thành ra con mắt, cái lỗ tai, thì không phải là đều toàn bộ đều do nghiệp làm đâu, mà là nó có một cái quy trình. Cái quy trình đó cũng là một định luật của trời đất. Cái chữ trời đất đây là tại mình không biết dùng từ gì, thành mình nói trời đất hay là vạn pháp hay là thượng đế, hay muốn nói cái từ gì đó không quan trọng cái từ gì đó không quan trọng, nhưng mà nó có một cái nguyên lý mà vận hành, hoạt động vận hành trong tất cả vạn pháp. Thế thì có những cái nguyên lý mà có mình hay không có mình thì nguyên lý đó vẫn cứ tiếp tục, chẳng phải là do cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình có thể là do hiểu sai nguyên lý, cho nên làm sai nguyên lý, bóp méo nguyên lý, cho nên tự lấy cái hậu quả đó, thì cái đó mới gọi là nghiệp thôi. Nhưng mà cái nghiệp đó đó, nó đi theo cái định luật mình tạm thời, bây giờ mình nói năm, nhưng bây giờ thôi mình nói ba cái để cho nó dễ hiểu. Trong tự nhiên á, thì nó có hai định luật, đó là định luật vật lý và định luật tâm lý. Từ cái định luật vật lý và tâm lý đó đó, nó sinh ra một cái hiệu ứng thứ ba, đó là định luật sinh học. Ví dụ như là cái tay của mình đó, có xương có thịt, cái đó là vật lý. Rồi cái biết, cái mà mình có thể sờ đụng cái bàn, hay là mình có thể nghe âm thanh, hay là mình có thể thấy sắc mà mình biết, thì cái đó đó, cái thể chất của nó đó là vật lý. Nhưng mà khi có cái hoạt động của cái tâm lý ở trong đó, hoạt động của sự sống ở trong đó, thì cái vật lý đó, đó vật lý có một sự sống, thì nó biến thành là một đời sống sinh học. Cho nên đó là Lão Tử mới nói là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đó là cái nguyên lý của vật lý. Từ cái sự kết hợp đó mà khi một cái người mà giác ngộ, đầu tiên một cái người giác ngộ là giác ngộ ra con người mình đang đứng đây chỉ là danh sắc, tức là chỉ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chỉ là đất nước lửa gió hư không và thực tánh. Thì trong đó đó, một bên là vật lý, một bên là tâm lý. Rồi do cái sự mà kết hợp hài hòa giữa tâm lý và vật lý đó, và nó sinh ra một cái phụ, đó là sinh học. Thì thực ra đó, những cái yếu tố này, bây giờ có cái ta tạo nghiệp hay không có cái ta tạo nghiệp, thì những cái nguyên lý đó, đó vẫn là như vậy. À, cho nên đó, trong sự giác ngộ đó, là giác ngộ thế này. Giác ngộ rằng là do cái ta ảo tưởng khởi lên, cho nên mới là tạo ra nghiệp, tạo ra những phản ứng có thiện, có ác, có đúng, có sai, có xấu, có tốt, mà chủ yếu là phát xuất từ nhận thức và hành vi. Phải không? Chủ yếu là phát xuất từ nhận thức và hành vi. Cho nên từ cái nhận thức sai và hành vi sai thì gọi là tạo nghiệp xấu, tạo nghiệp bất thiện. Còn nếu như là nhận thức đúng, hành động đúng thì đó gọi là nghiệp thiện. Nhưng mà thậm chí là mình có thể dẹp bỏ cái bản ngã tạo nghiệp đó đi, thì lúc đó đó sự sống vẫn trở về là vật lý, tâm lý, sinh học. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật vẫn cứ sinh sinh hóa hóa như thường, dù anh không có tạo nghiệp. À, như vậy á, thì trong cái sự mà trong sự sống của vạn pháp thì nghiệp chỉ là một phần rất nhỏ chủ quan của một người, mà nó lại là ảo tưởng, từ ảo tưởng mà ra. Mình phải thấy ra được cái điều đó. Tất cả những cái mà mình phải chịu đau khổ, chịu phiền não, chịu thế này thế kia đó, tất cả những cái đó đều chỉ phát xuất ra từ cái mà ảo tưởng của cái bản ngã, tức là từ cái ta ảo tưởng. Cái ta ảo tưởng đó mới là nhận thức chủ quan, cho nên mới sai lầm. Và do nhận thức chủ quan sai lầm đó, cho nên mới là hành động không đúng, tức là hành động không đúng, không tốt, nên mới tạo ra cái hiệu ứng là hại mình, hại người. Thì đó chính là cái nhân quả. Mà cái nhân quả này nó được thể hiện ở trong cái hoạt động mà mình gọi là hoạt động nghiệp báo. Đó, cho nên phải hiểu cái nghiệp báo là như vậy. Như vậy nghiệp báo là gì? Mình phải hiểu ra hết tất cả những cái này thì mình mới tu nó mới dễ. Chứ không thôi mình cứ tu đó thì lại vô tình lại là tạo ra nghiệp báo thêm nữa, tạo ra cái ảo tưởng của bản ngã thêm nữa. Nếu như mình không hiểu được cái quy trình nào là quy trình của bản ngã đưa ra để tạo ra cái luân hồi sinh tử, cái phiền não khổ đau. Còn thực sự cái pháp là danh, là sắc, là sự kết hợp tự nhiên trong đời sống, trong vạn pháp, thì điều đó nó đâu có sao đâu. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng là dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Đó, pháp vẫn vậy thôi. Cho nên đó là cái mà cái cá nhân của mỗi người rồi hình thành cái bản ngã rồi tạo thành nghiệp, cái đó chỉ là một phần rất nhỏ, cũng giống như cái biển bao la như vậy đó, mà nó khởi lên những cái đợt sóng. Rồi những cái đợt sóng đó nó cứ chìm rồi nổi, chìm nổi, cũng giống như mình mà chết kiếp này sinh ra kiếp khác, rồi nó cứ chìm, cứ là những đợt sóng ngàn đời vẫn cứ lên xuống. Nhưng mà thực ra đó, những cái đợt sóng lên xuống đó có sinh có diệt. Thực ra cái thời gian của một cái đợt sóng mà sinh lên rồi nó diệt đi đó, nó quá nhỏ bé. Mà nếu nhìn sâu, thật là sâu, theo cái nhìn mà trí tuệ của những người mà nhìn thấy pháp á, thì người đó thấy rằng là cái thay đổi này không phải như một đợt sóng mà lên xuống, mà là biến đổi ở trong đó từng sát na. Nói là sát na á, không phải sát na là tính thời gian, mà sát na là một đơn vị, sát na là một đơn vị biểu hiện của pháp qua ba cái yếu tố. Một á là yếu tố thời gian, yếu tố không gian và yếu tố bản chất. Ba yếu tố đó, ba cái yếu tố đó nó chỉ thực sự tồn tại trong một sát na thôi. Mà một sát na đó thì bây giờ không biết đâu mà nói, bởi vì nó là một phần tị tị gì đó một giây, cho nên nó quá ít. Vì vậy cho nên sự tồn tại của tất cả các cái pháp thì nó là biến đổi quá nhanh chóng. Thế thì là hiện tại mình đứng đây đó, hay là tất cả mọi pháp, cái bàn, cái ghế, tất cả mọi cái đều có ba cái yếu tố đó. Một cái yếu tố là không gian, yếu tố thời gian và yếu tố tính chất, cho nên gọi là một pháp. Vậy thôi, một pháp là vậy thôi, chứ không pháp là cái gì cả. Rồi đó này, bây giờ nói theo dịch lý đó thì cái pháp tức là những pháp là như vậy, pháp là một cái đơn vị nhỏ nhất, nhưng mà những đơn vị nhỏ nhất này kết hợp lại thì nó thành cái cột, kết hợp lại thì thành cái quạt, kết hợp lại thì thành cái này cái kia đủ thứ hết. Thì trong đó thực ra cũng là kết hợp với những pháp, mà trong cái pháp đó cho nên thường thường người ta hiểu chữ sát na theo cái nghĩa là thời gian thôi, một sát na có nghĩa là một thời gian thôi, nhưng không phải. Sát na là một đơn vị nhỏ nhất, mà trong đó luôn là có bất kỳ cái gì trên đời này cũng đều có ba yếu tố là thời gian, không gian và tính chất. Thế thì bây giờ khi Đức Phật ngài nói dạy về cái nghiệp là để cho thấy là trong cái đời sống của chúng ta đây này, tức là tất cả mọi người đều giống nhau hết. Nhưng bây giờ nó trở nên khác nhau rồi, người này đang hạnh phúc, người kia đang đau khổ đó. Thực ra lại là chỉ do cái nghiệp, chỉ do cái ta ảo tưởng, nhận thức và hành vi đúng hay sai mà tạo ra cái mà hạnh phúc hay là khổ đau đó. Cho nên gọi là nghiệp. Nhưng mà thầy vẫn nhấn mạnh thế này, tức là cái nghiệp đó chỉ là một phần quá nhỏ nhoi, và gần như nó không có, bởi vì nó chỉ là ảo tưởng. Nó chỉ là ảo tưởng. Bây giờ ví dụ như thế này, cái anh này được lên chức gì đó, ví dụ như lên chức giám đốc đi, ví dụ vậy đi. Anh này mơ tưởng là được lên chức giám đốc. Cho nên bây giờ anh lên chức giám đốc á, thì anh rất là sung sướng. Nhưng mà một anh giám đốc khác đã làm giám đốc mấy chục năm rồi thì bây giờ anh lại rất thấy đau khổ. Vậy thì cái đau khổ hay là cái hạnh phúc á, là do cái ảo tưởng của cái người đó, chứ không phải là do cái chức giám đốc hay là chức phó giám đốc. Cho nên thầy mới nhắc đi nhắc lại hoài. Mà cái này là nếu mà người nào mà nhận ra một cái thì nó khỏe liền. Mà nhận không ra thì mình cứ loay hoay hoài. Đó là tất cả chúng ta đang ngồi đây này, nếu mà hoàn toàn là rộng lặng trong sáng, hoàn toàn sáng suốt định tịnh trong lành thì đó là Niết Bàn rồi. Thì sinh tử Niết Bàn cũng là do nhận thức và hành vi. Đức Phật trở thành bậc minh hạnh túc là bởi vì nhận thức của ngài đã đi đến chỗ hoàn toàn sáng suốt, cho nên gọi là minh túc. Hành vi của ngài đã hoàn toàn là tốt đẹp, không có sai lầm gì nữa cả, cho nên gọi là hạnh túc. Đức Phật là cái bậc do Arahant, tức là hoàn toàn thanh tịnh, do Samma Sambuddho là hoàn toàn sáng suốt. Cho nên từ cái sáng suốt, cái thanh tịnh đó mà vì ấy điều chỉnh nhận thức và hành vi đi đến chỗ hoàn toàn, đi đến chỗ hoàn toàn, cho nên gọi là minh túc và hành túc. gọi là minh hạnh túc. Phật được gọi là minh hạnh túc vậy thôi. Nghĩa là tất cả mọi cái mình đã có sẵn rồi, và cái mình có sẵn đó là đã hoàn toàn là hoàn hảo. Thầy lặp đi lặp lại cái trường đó rất nhiều lần, là cái mà tất cả chúng ta đang ngồi đây đều đã hoàn hảo hết rồi, chỉ có cái ta ảo tưởng khởi lên tạo nghiệp, nhận thức sai rồi hành động sai mà đưa đến đau khổ. Làm được theo ý mình thì gọi là hạnh phúc, không làm được theo ý mình thì gọi là đau khổ. Thành ra cái đau khổ và hạnh phúc đó cũng là phát xuất từ quan niệm, nó không phải là sự thật. Vì vậy cho nên cái nguyên lý tu là như thế này. Bây giờ sự sống là một cái dòng luôn trôi chảy với từng sát na. Thực ra nếu mà không xen cái bản ngã, cái ta ảo tưởng vào để mà tưởng thế này tưởng thế kia đó, thì pháp vẫn luôn luôn trôi chảy một cách hoàn toàn trật tự. Trật tự trong cái gì? Trật tự trong không gian như nó ở cái chỗ đó, như nó tại đây, ở trong thời gian như nó bây giờ, và như tính chất là sự biểu hiện của nó, cái năng lực biểu hiện của nó đứng đây, đang đứng đây. Đó là nó ba, chỉ có thực ra tóm lại nó chỉ có ba hiệu ứng đó thôi, chỉ ba cái tính chất của pháp, cái tính chất của sự sống, cái tính chất của cái mà trôi chạy muôn đời, nó là như vậy. Cái này là pháp, cái đó là dòng pháp. Cái pháp này đó, cái pháp thì nó có nhiều nghĩa, nhưng mà cái chữ pháp này nó là pháp tự nhiên, pháp thực tánh, pháp này đó. Cho nên người ta gọi là pháp tánh, tức là cái dòng pháp tánh là như vậy. Thế nhưng mà bây giờ có người mình lại khởi lên một liên tục những cái ta ảo tưởng rồi diệt, rồi cái ta ảo tưởng khác khởi lên rồi diệt, rồi cái ta ảo tưởng khác khởi lên rồi diệt, rồi cái ta ảo tưởng khác rồi khởi lên rồi diệt, là cứ như vậy liên tục. Và thực ra ở trong cái dòng pháp này đó thì nó không hề có hạnh phúc đau khổ, nó không hề có đúng sai xấu tốt gì cả, nó không cần thêm bớt gì cả, nó vẫn cứ vậy thôi. Nhưng mà trong này ấy, khi mà mình đã khởi lên rồi đó, thì bắt đầu là có đúng, có sai, có xấu, có tốt, có hạnh phúc, có đau khổ, tùy vào cái khởi lên, tùy vào cái bản ngã khởi lên, tùy vào cái chu kỳ mà của một bản ngã tạo ra, hay là quỹ đạo, tùy vào cái quỹ đạo hay là cái chu kỳ mà mỗi cái bản ngã khởi lên. Có thể cái bạn ngã khởi lên một thời gian ngắn, có thể bạn ngã khởi lên một thời gian dài, có thể bạn ngã nhỏ, có thể bạn ngã to, giống như là cái đây là cái biển, còn đây là những cái đợt sóng. Thế thì bây giờ thế này, cái người nào mà vẫn cứ chạy theo cái ta ảo tưởng, rồi cứ thăng trầm, cứ sinh diệt, cứ luân hồi, cứ sinh tử, đó là cái ta ảo tưởng. Cái ta ảo tưởng là vì sao? Vì sao gọi ảo tưởng? Bởi vì thực ra nó không có thực. Tự nhiên mình phìa ra, mình phìa ra xong rồi cái là mình tự chuốc lấy đau khổ. Cho vốn đó là không có, vốn đó không có, mà tự mình phìa ra rồi mình chuốc lấy đau khổ thôi. Ví dụ như là mình hồi nãy thầy ví dụ đó, tức là ví dụ như mình cho rằng là mình có địa vị cao thì mình sẽ hạnh phúc, rồi thì là coi như suốt đời tranh đấu cho được cái địa vị đó. Nhưng mà rồi khi được cái địa vị đó rồi á, thì lại là trong đó nó có cả khi thì vừa lòng thì gọi là hạnh phúc, khi không vừa lòng thì gọi là đau khổ, cứ mãi mãi là bị trôi lăn trong đó vậy thôi. Nhưng mà cái đó là do mình tưởng ra. Thế giả sử như bây giờ có một người nói thì anh đi làm giám đốc, anh làm gì đó làm, Còn tôi ngồi đây thì tôi vẫn hạnh phúc rồi thôi, cho tôi làm chi? Tôi vẫn là an ổn, vẫn tốt đẹp đàng hoàng, cho tôi đâu có mà thì anh cứ đi làm mình làm đi cho đâu có sao đâu. À, cho nên vẫn phải để cho họ đi làm. À, bởi vì nó có cái lạ lùng là thế này, cái ảo tưởng này nó sẽ không bao giờ chấm dứt khi nó không chưa đụng phải cái hậu quả mà nó tạo ra. Khi nào mà vẫn còn thấy đẹp, thấy hay, thấy tốt gì đó thì là vẫn còn ảo tưởng. Cho nên thầy mới nhắc lại này, khi nào mà mình còn mơ tới niết bàn đó thì niết bàn là vẫn ảo tưởng. Khi nào mà mình đứng đây mà mình thấy ra niết bàn á thì cái đó mới là không ảo tưởng. Chứ còn nếu mình đứng đây mà mình cứ tưởng tượng tới niết bàn rồi cố gắng mà chạy đua cho tới đó cho mau, thật ra đó là cuộc sinh tử chứ không phải niết bàn. Bạn ngã là những cái đợt sống cứ khởi lên mà khởi lên theo cái ảo tưởng, theo cái tham vọng, theo cái dự đoán của mình, để rồi tạo ra những bước thăng trầm, tạo ra những trói buộc, tạo ra những che lấp, tạo ra những cái mối quan hệ mà bây giờ đó là tay đã nhúng chàm rồi, cho nên bây giờ phải đành chịu và đại khái vậy. Thành ra là nói rồi, đã mang cái nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, đại khái vậy đó. Thế nữa, cho mình từ chuốc lấy rồi thì giờ mình phải chịu chứ sao vậy đó. Nhưng mà không sao, vậy thì tu là cái gì? Vậy bây giờ tu là cái gì? Tu thực ra là trở về. Tu là trở về với dòng pháp. Cho nên á, cái vị mà đắc tu đạo hoàn, cái vị đắc tu đạo hoàn, cái chữ tu đạo hoàn đó có nghĩa là nhập dòng. Tức là cái vị đó đã trở về với cái dòng pháp. Gọi là cái bậc nhập dòng. Chẳng phải đạo quả gì hết á, mà là dẹp hết mà trở về với chính mình. Khi nào một cái người đang làm tổng giám đốc mà vẫn thấy chính mình thôi, chứ không thấy cái tổng giám đốc nằm ở đâu hết. Làm thường dân mà cũng thấy là mình như thế này thôi, chứ không có thường dân gì cả, thì lúc đó người đó sẽ thấy tất cả các pháp đều là bình đẳng. Đơn giản vậy thôi, chứ có gì đó, phải không? Nhưng tại sao mà nó tạo ra một dòng sinh tử? Bởi vì một người đang bình dân là muốn làm giám đốc, cho nên tạo ra một cái hiệu ứng nhân quả gọi là nghiệp báo. Và tự mình trói buộc, tự mình là nhận lấy cái hậu quả của cái dòng từ cái người thường để đi lên làm giám đốc. Đó là một tiến trình của cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Vậy thì á, tu đơn giản là tại sao mà Đức Phật ngài lại nói là tinh tấn chánh niệm tịnh giác với thân thọ tâm pháp, nghĩa là sao? Vì thân thọ tâm pháp tức là cái đang đứng đây này, cái đang đứng đây là có cái thân này, và đập vô một cái thì nó đau là có thọ này, đau một cái thì phản ứng là tâm này. Rồi cái cái thân với cái vật bên ngoài mà đụng chạm nào đây để mà tạo ra một hiệu ứng thì đó là pháp này. Thì tức là nói chung là con người đang đứng đây là một thực tài thân thọ tâm pháp. Thực tài thân thọ tâm pháp đó nếu không có bạn ngạ thì cũng không có nghiệp báo. Thì khi không có bạn ngạ, không có nghiệp báo đó, thì nó trở về cái dòng pháp. Khi người trở về hoàn toàn thực sự nhập được vào cái dòng pháp đó, không còn bị trôi lăn nhiều nữa, tức là đã nắm được rồi đó, nhảy vô dòng rồi đó, có thể là vẫn còn là loay hoay gì đó, nhưng mà đều là vô được dòng rồi đó. Hễ vô được dòng thì nói với Đức Phật là hễ đã nhập dòng rồi thì bây giờ cứ vậy thôi thì nó cũng sẽ trôi ra biển. Tức là đã lật cái dòng này rồi thì nó là cái dòng này là cái dòng sự thật, cái dòng chân lý, cái dòng thực tánh pháp, không còn luân hồi sinh tử được. Nếu mà có còn nữa thì ví dụ như cái bậc tu đạo hoàng là mới nhập dòng thôi thì vẫn còn là mới nhảy xuống, cho nên nó vẫn còn là trồi lên trồi xuống gì đó đại khái vậy. Nhưng mà rồi á, đã nhập dòng rồi thì là nó sẽ hoàn hảo, đến chỗ hoàn hảo chứ không còn cái. Thực ra đó, khi nhập dòng tức là đã hoàn hảo rồi, chẳng qua là bởi vì còn một số cái tập khí gì đó, rồi để cái tập khí đó nó sẽ chờ một thời gian nữa thì cái tập khí đó nó tiêu hoại hết trơn là coi như xong, cho nên mới gọi là A-la-hán. A-la-hán là hoàn toàn nhập dòng, không còn một chút sinh tử nào nữa, vậy thôi. Cho nên vừa rồi có một người hỏi thầy rằng là một vị đắc A-la-hán rồi một vị đắc quả Phật thì là ai lớn ai nhỏ. Đại khái là câu hỏi như vậy đó. Nhưng mà không có, tức là cái cách, có thể là do cái cách nhập dòng như thế nào đó mà gọi là Phật, mà gọi là thanh văn, gọi là độc giác thôi. Thế còn đã nhập vào dòng rồi thì tất cả đều bình đẳng, bởi vì còn bạn ngã. Còn bạn ngã đâu mà so sánh mà suy nghĩ lung tung. Cho nên tất cả những người giác ngộ đều là nhập dòng. Thì á, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cái này mới là đúng hay sai là do cái chỗ nhận thức này. Nếu mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà cố gắng đạt được một cái niết bàn nào đó mà thực ra chỉ vẫn là đang trong vòng tưởng tượng của mình thôi, thì như vậy đó, cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó đó vẫn là động lực của luân hồi sinh tử. Nhưng mà khổ cái nỗi là rất nhiều người hiểu lầm cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Trên thực tế, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là thế này, tức là không có buông lung để mà cứ chạy, để mà khởi lên cái ý niệm này, khởi lên ý niệm khác, khởi lên cái ta này, cái ta khác, là trở về dòng, trở về với thực tại, trở về với thực tại như nó đang là, chứ không phải là như vậy đó. Như vậy là cũng như là bắt đầu là nhập dòng rồi đó, mà bây giờ chưa nhập được thì cũng phải trở về. Nhưng khi mà trở về là tinh tấn rồi tròn vẹn với cái dòng này. Bây giờ ví dụ như bây giờ đang đến đây, bây giờ trở về rồi tròn vẹn được với cái dòng này, tròn vẹn, và khi mà không có khởi lên ảo tưởng này kia đó thì nó trong sáng, tròn vẹn với cái dòng gọi là chánh niệm, và trong sáng với cái dòng. Trong sáng là sao? Trong sáng tức là không có khởi cái vọng niệm nữa, không khởi cái khởi lên khởi xuống nữa, cho nên nó tròn vẹn. Nó tròn vẹn thì như vậy á, cái này này gọi là tinh tấn chánh niệm này, tỉnh giác. Bây giờ nếu nó vẫn nó khởi lên lại thì lúc đó đó là buông lung, buông lung là ngược về tinh tấn, rồi là chạy dự theo cái buông lung đó gọi là thất niệm. Thất niệm rồi thì làm sao mà thấy được cái dòng của sự sống thực, cho nên là bất giác. Rồi bây giờ trở lại tức là tinh tấn chánh niệm. Nếu mà một cái người cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được như vậy, rồi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, rồi hễ mà cứ mà bị buông lung thất niệm bất giác thì lại biết trở lại với cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì sẽ đến có một cái lúc mà người đó sẽ nhập dòng. Thì nó đơn giản vậy thôi, mà trở về tròn vẹn thôi, trong sáng thôi, chứ không làm gì hết. Nhưng mà mình lại cái sai lầm ở cái chỗ là hệ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là phải cố gắng tinh tấn để mà thế này, cố gắng chánh niệm để mà thế kia, cố gắng tỉnh giác để mà thế nọ, thì là cứ như vậy đó. Cứ như vậy thì lại không phải là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nữa, mà thực ra lúc đó là đang buông lung thất niệm bất giác. Cái lúc mà mình tưởng là mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác miên mật nhất thì chính là lúc đó là mình đang buông lung thất niệm bất giác. Còn nếu mình buông ra để mà trở về lại với cái thực á thì là tức là xong, bởi vì cái thực nó đã là cái đã hoàn toàn rồi. Cái pháp này, cái dòng pháp này vốn nó đã hoàn toàn rồi, cho nên mình đừng có làm gì với cái dòng pháp này cả, chỉ có trở về tròn vẹn trong sáng với nó thôi, chứ không phải là trở về để mà ngồi mà tào tác để mà được cái này được cái kia theo ý muốn của mình thì cũng như không. Có thấy không, quý vị có thấy ra điều đó không? Thì nó phải trở về với cái dòng pháp, trở về dòng pháp được một lát rồi nó khởi lên, rồi lên các nó khởi lên đại khái vậy, cho đến khi đó cái khởi lên đó không phải là cái khởi, không có hai cái khởi lên. Một cái vị tu đà huân á là một cái vị đã nhập dòng. À, tức là bây giờ cái vị đó đã nhập dòng, nhưng mà cái khởi lên á, cái khởi lên không phải là cái khởi lên của bản ngã, mà là cái khởi lên của tập khí. Bởi vì như thế này này, khi mà mình khởi lên một cái, mình khởi lên một cái trên cái đời sống mình đây này, tức là khởi lên trên cái mặt ý thức á, thì luôn luôn nó có một bản âm ở trong mặt vô thức. Tức là một cái bản âm ở trong mặt vô thức á, cái mặt hữu thức này thì nó luôn là nó có một bản âm của mặt vô thức. Thì cái bản âm đó chính là cái hình ảnh của cái hữu thức được ghi vào trong vô thức. Ở bên Bắc Tông người ta gọi là A Lại Gia Thức, còn bên Nam Tông mình gọi là Pha Văn Ga. Thì nó chìm vào trong cái Pha Văn Ga, tức là một bản âm, một bản dương. Như vậy đó. Thế thì á, khi một cái người mà ý thức được cái bản dương này rồi, cho nên bây giờ không khởi lên nữa mà nhập dòng. Bây giờ nó đang nhập dòng. Nhưng mà khi cái vị này nhập dòng là nhập dòng của cái ý thức, còn cái mà vô thức á, thì nó vẫn cứ còn. Nhưng mà cái vô thức này nó sẽ là, nếu mà cái nhập dòng này vẫn cứ tiếp tục nhập dòng thì vô thức này nó càng ít lại và hết luôn. Khi mà nó hết luôn á thì là A La Hán, tức là trong ngoài đều là sạch sẽ luôn, không còn gì nữa cả, bây giờ chỉ có nhập dòng thôi thì gọi là A La Hán. Thì bây giờ người nào tu cũng phải qua cái đó hết chứ, sao nói là A La Hán là thấp rồi thì rồi Phật là cao. Phật tức là nói đến sự giác ngộ, còn A La Hán tức là nói đến cái trạng thái lúc đã nhập dòng. Cho nên Phật được gọi là Arahant Samma Sambuddho Vicchacharana Sampanno Suhato, vân vân. Tức là một cái yếu tính của Phật là A-la-hán. Chứ đừng có hiểu A-la-hán là một địa vị mà bây giờ mình phải tranh đấu để đạt được. Cái tranh đấu để đạt được địa vị đó, đó là sinh tử. Thế bây giờ tranh đấu để mà đạt được là A-la-hán, để đạt được Phật là cũng là sinh tử. Nhưng mà không phải là tranh đấu mà chính là nhập dòng. Đó. Nhập dòng giai đoạn 1 thì gọi là tu đà hoàn, nhập dòng giai đoạn 2 thì gọi là tư đà hàm, nhập dòng giai đoạn 3 thì gọi là a na hàm, và nhập dòng hoàn toàn thì gọi là a la hán. Thì tất cả những người đang sinh tử mà trở về với dòng pháp, trở về với pháp tánh, trở về với niết bàn đều giống nhau cả, chẳng có ai mà hơn ai, không có ai to ai nhỏ gì đâu. Vô nhập dòng rồi mà còn to nhỏ gì nữa, nhập dòng tức là đã hết cái to nhỏ, là chỉ có trên cái phương diện này nó mới là to nhỏ này đấy, cái này to cái này nhỏ này đó. Thì to nhỏ thì nó trên cái bản ngã thôi, chứ còn bây giờ ta đã ngang tu đà hoàn là ta đã hết bản ngã rồi mà còn to nhỏ gì nữa. Thành ra đó là một cái hiểu lầm về Phật pháp rất trầm trọng, rất trầm trọng. Cho nên là người ta là cứ thậm chí cùng tranh nhau, tu hành cùng tranh nhau, ai tới trước tới sau, rồi ai địa vị to hơn. Tôi Bồ Tát là tôi to hơn A La Hán nghe. Ông kia ông nói A La Hán mà thua Bồ Tát sao được, Bồ Tát còn sinh tử, còn tôi A La Hán tôi hết sinh tử rồi. Có khi nào có chuyện đó không? Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ có là ảo tượng của chúng sanh đó, chỉ có bản ngã mới cãi nhau tầm bậy tầm bạ như vậy thôi, chứ còn không có ai cãi nhau chuyện đó cả. Thế bây giờ mình nói lại này. Nếu mình đã buông lung thất điểm bất giác, cho nên nó có một cái quy trình, hay là có một tiến trình, hay là có một cái quỹ đạo, hay là có một cái gì đó nha. Nó khởi lên buông lung thất niệm bất giác, và nó chính là cái ta ảo tưởng, và cái này chính là tạo nghiệp. Bây giờ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là trở về cái dòng sống tròn vẹn tỉnh thức. Cho nên thầy nói là tinh tấn tức là trở về tròn vẹn trong sáng, trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, mà thực tại này là thực tại chính là dòng pháp, còn thực tại này chính là thực tánh pháp, thực tánh chân đế. Thì nó có một cái thế này, người ta nói bữa hôm trước thầy nói, cái bữa đầu đó thầy nói là cái người giác ngộ lúc đầu thì thấy tánh đế, người giác ngộ tới A La Hán thì gọi là thấy thánh đế, hay là từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán thì gọi là thấy thánh đế. Nhưng mà thánh đế với tánh đế cũng là một, cũng là cái dòng pháp này. Nhưng mà gọi vì sao mà gọi là tánh đế, và vì sao là gọi là thánh đế? Thánh đế là thế này. Bây giờ khi buông lung, thật ra trước khi để trở về được với cái mà dòng pháp á, thì phải có một cái động tác trước, đi trước, đó là buông lung thì thấy buông lung, thất niệm thì thấy thất niệm, bất giác thì thấy bất giác, thì khi đó nó mới trở về được. Thì cái đoạn mà buông lung thì thấy buông lung, thất niệm thì thấy thất niệm, bất giác thì thấy bất giác đó, cái đoạn đó gọi là thấy tánh đế. Thấy tánh đế tức là thấy được cái thực chất, thấy được cái thực chất của cái sinh khởi đó, tức là nó vẫn còn nằm trong sinh tử, nhưng mà vẫn thấy rõ cái sinh tử đó. Mà bởi vì không còn cách nào khác, phải thấy rõ sinh tử thì cái đó mới hết sinh tử thôi. Cho nên là phải đối diện với cái sinh tử này để thấy ra là buông lung thì thấy buông lung. Cho nên trong cái kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật nói rất rõ: tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, si thì thấy si. Những cái đoàn đó tức là những cái đoàn tánh đế. Nhưng mà giải thoát là biết giải thoát, giác ngộ biết giác ngộ, ví dụ như vậy, thì cái đó là thuộc về thánh đế. Như vậy á, là cái khởi lên này chỉ là những cái ảo tưởng ảo giác, nhưng mà bây giờ nó vẫn thấy rõ được cái đoàn mà sinh diệt này. Cho nên á, cái tuệ thấy sinh diệt, ban đầu á là tuệ thấy danh sắc, tức là thấy được thực tại, buông cái ta ảo tưởng ra, thì chỉ còn lại đứng đây là chỉ còn lại danh sắc. Thế nhưng mà bây giờ nó có ban đầu là phải thấy ra hai cái. Một là khi cái người mà trở về được rồi á, thì khi đó mới bắt đầu, mới là từ nơi cái trở về đó mới thấy được cái sự khởi lên và trở về lại. Bây giờ nếu mà mình sử dụng cái tánh biết ấy, thì nó đặc biệt là cái tánh biết đặc biệt là thế này: cái mà mình biết bình thường, cái biết của cái bản ngã thì khi có bản ngã mới biết, mà khi không có bản ngã thì không biết. Nhưng mà tánh biết á, thì có bản ngã nó vẫn biết, vô minh nó vẫn biết vô minh. À, minh thì nó biết minh, tức là cái tánh biết này là nó biết hết. Do đó nếu biết sử dụng tánh biết thì việc tu hành trở nên đổi khác. Bởi vì lúc đó đó, bây giờ cái biết này này, nó khởi lên hay là nó ở nơi, nơi thực tánh? Cái thực tánh của cái khởi lên hay là cái thực tánh của dòng pháp? Cái thực tánh của cái khởi lên đó, thì gọi là tánh đế. Cái thực tánh của dòng pháp đó, thì gọi là thánh đế. Đó. Thì bây giờ cái người mà có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là người có biết trở về toàn vẹn trong sáng với thực tại, thì người đó bắt đầu là thấy, bắt đầu này, khi mà mình có chánh niệm tỉnh giác đó mới bắt đầu thấy được. Chứ còn nếu mà chưa có cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó thì nó khởi lên mình không biết. Thì bây giờ mình có lặng lẽ đứng đây hoàn toàn lặng lẽ, khi đó cái tâm nó khởi lên mình mới biết, phải không? Thế còn giờ nó cứ chạy lung tung lên bên đâu. Thì ấy, khi mình đã có trở về được với cái dòng pháp, thì khi bắt đầu khởi lên sinh trụ diệt là mình thấy ra được cái sinh diệt. Cho nên cái tuệ thứ hai là tuệ được thấy được sự sinh diệt. Tuệ thấy được sự sinh diệt là tuệ thấy được cái này là vô thường, khổ não, vô ngã. Tất cả những cái sinh khởi này đều là vô thường, khổ não, vô ngã. Phải thấy ra được cái điều đó, tức là cái vô thường, khổ não, vô ngã là những cái mà sinh trụ diệt, sinh trụ diệt, sinh trụ diệt, sinh trụ diệt. À. Mà thực ra cái sinh trụ diệt này nó từng trong này là nó sinh trụ diệt đó, nhưng mà trong sinh trụ diệt này nó lại còn có những cái sinh trụ diệt của cái sinh trụ diệt này nữa. Ở đây mình chấm chấm mấy chấm vậy thôi, cho thật ra nó vô số. Vô số cái sát na, tức là ví dụ như đây là một giây, thì nó có vô số cái sát na sinh diệt ở trong cái giây này. Đó. Thế thì cái trở về với là dòng, trở lại về lại với dòng pháp. Cho nên là hễ mình cứ thất niệm, bữa hôm trước thầy nói đó, cái tu hành là như thế này thôi. Mình thất niệm bị chạy theo những cái ảo tượng bên ngoài, những ảo ảnh bên ngoài, những cái tưởng tượng mà mình phóng ra, phóng ảnh ra bên ngoài, rồi mình chạy theo. Chạy theo là tự nhiên mình mất cái thực tại đang là. Cái thực tại đang là cái dòng pháp đó đó, nó không phải ở đâu xa, cái dòng pháp đó nó đang ở đây này. Nó không phải ở đâu xa, dòng pháp nó đã sẵn có ở nơi mọi người hết. Nhưng mà cái tâm lại chạy đi. Chạy đi bây giờ đó là mình bắt đầu thấy cái nó như thế này. Có những người chạy đi không bao giờ trở lại. Cho nên thầy mới có một cái bài thơ là hữu lai nhi khứ, hữu khứ lai hề. Hữu lai nhi lai, hữu khứ khứ hề. Ti chi bất lai, ti chi bất khứ. Nhiên khứ lai hề, thiên thu giả mộng. Cái bài kệ nói là như thế này. Có người á thì ra đi và đi mãi không biết đường đâu mà trở về. Có người lại là chợt muốn trở về, nhưng mà lại là trở về mà lại vẫn cứ ra đi. Trở về mà đâu có trở về được thực tại đâu, trở về với cái ảo tưởng khác. Tức là anh hết cái ảo tưởng này rồi, anh lại mơ một cái ảo tưởng khác. Ví dụ như là cái cô gái là nghĩ rằng là mình lấy chồng là sẽ được hạnh phúc. Thì đó là một ảo tưởng đó. Bây giờ lấy người chồng này không hạnh phúc rồi á, thì bây giờ muốn ly dị thì lại ra ly dị thì đừng lấy chồng nữa. Thế nhưng mà bây giờ lại sinh ra một ảo tưởng khác, tức là ly dị thì lại lấy một ông chồng khác, bởi vì nghĩ ra cái ông chồng thứ hai này sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mà ai biết hạnh phúc hơn hay đau khổ hơn thì cái chuyện đó là chỉ có pháp trả lời. Không phải là. Nhưng mà khi nào mà người ta cùng đường không còn chỗ nào hạnh phúc được nữa đó, thì cái đâu người ta mới chịu trở về. Bữa trước thầy nói đó, tức là mình ảo tưởng rồi phải là thực hiện cái ảo tưởng đó cái đã, rồi khi thực hiện cái ảo tưởng đó mới là gặp phải những đau khổ, đau khổ rồi mới là giật mình, nhưng mà giật mình rồi cứ đi tìm đau khổ khác. Chứ chưa phải là giật mình là nó trở về đâu đó. Cho nên là phải trải qua rất nhiều cái cái sinh tử, cái phiền não khổ đau trong cuộc đời này. Do đó chính phiền não khổ đau cũng là có một giá trị đánh thức mỗi người để trở về với thực tại. Đó. Giá trị của phiền não khổ đau là ở chỗ đó. Không phải không có, bởi vì trong trong nguyên nhân quả đó đó, nó đã lập trình hết trơn rồi. Bây giờ anh muốn nghĩ gì cũng được, anh muốn làm gì cũng được, nhưng mà hãy anh làm thì nó sẽ có cái nhân quả của nó. Cái mà mình làm mà tạo ra nhân quả đó thì gọi là nghiệp báo. Đó, nghiệp báo là vậy đó. Thế thì khi mình trải qua những cái thăng trầm này, khi đó mình mới là đụng phải những đau khổ, đụng phải những đau khổ mình mới trở về, rồi là tìm cái khác, rồi đụng phải đau khổ rồi trở về tìm cái khác nữa, cứ như vậy. Mà dần dần rồi mình cũng thấy ra được cái hư ảo của cái ta ảo tưởng này. Khi nào mà thật sự thấy ra cái hư ảo của cái ta ảo tưởng thì lúc đó mới thật sự là chịu trở về thôi. Cho nên không phải ai cũng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được đâu. Không phải. Có người á thì thầy nói là cứ sinh tử dùng đi. Bởi vì sao? Sinh tử rồi khi đó mới biết, chứ tôi không biết nữa. Cho nên bây giờ nếu mà cứ về mà về theo cái nghĩa là ảo tưởng á, ví dụ như bây giờ về thì tức là phải buông hết mới là về. Còn như mà nếu mình về đây mà mình vẫn còn thấy cái ảo tưởng gì trong này để tìm tòi ra trong này đó, thì vẫn là ảo tưởng thôi. Thì đó vẫn là đi chứ đâu phải về. Ví dụ bây giờ mình về nhưng mà về để tìm ra trong này là thế này thế nọ gì đó, tưởng đâu là trong này ghê gớm lắm. Nhưng mà nó là như vậy thôi chứ có gì đâu. Chỉ cần thấy nó như nó đang là. Chứ đừng có trở về rồi thì bắt nó phải là sẽ là rồi thế này thế nọ nữa thì lại là sinh tử nữa, có phải không? Thầy nói là rất rõ đó. Thế thì bây giờ sự tu tập là thường khi nào thấy được thực tánh pháp thì thấy thực tánh pháp của cái dòng pháp á, thì thấy khi nào thấy được cái bản chất thật của cái sinh tử này thì cứ thấy cứ thấy ra mà hệ mà nó vẫn còn chưa thấy được á, thì nó vẫn còn sinh ảo tưởng. Khi nào nó thấy được hoàn toàn, tức là thấy được cả tánh đế lẫn thánh đế, khi đó mới thật sự hoàn toàn trở về, phải không? Đúng không?